Sau đây là ý nghĩa thứ hai của phần chính tông thứ ba là lập hạnh, ý nghĩa trùng khuyến. Phần kinh văn nói về nghĩa trùng khuyến, tức khuyên thêm một lần nữa. Âm Hán Việt: Xá Lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sinh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Phần yếu giải: Hai chữ ngã kiến, tức ta thấy, là chính mắt Phật thấy rõ ràng hết sức. Hai chữ thị lợi, tức lợi ích như thế, là cái lợi cho người tu được ra tắt khỏi đời ngũ trược, được sinh sống ở bốn nơi tịnh độ, được lên thẳng đến tận ngôi bất thoái cuối cùng, được rất nhiều công đức chẳng khá bàn vậy. Lại nữa, lợi thế là nói cái lợi tới giờ phút sắp chết mà tâm mình chẳng điên đảo. Nghĩa này xác đáng lắm, khiến người nghe rùng mình ghê sợ, lạnh buốt tận xương. Vì rằng cứ tự lực mình tu hành ở nơi uế trược này, khi tới lúc sắp chết là lúc đến cửa ải sinh tử, rất khó đủ lực mà đi qua được. Chẳng nói làm gì những kẻ tu hành ngoan cố, có chút trí tuệ ngông cuồng, buồn tuổi không có kết quả. Nói ngay những người tu phép thiền tông đốn ngộ sâu xa, giữ gìn cẩn thận thực tế và tiềm tàng đích xác lắm, thế mà đến lúc ấy, tức lúc lâm chung, chỉ một tí tập khí bằng sợi tơ còn sót lại chưa trừ được hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi trụy lạc, chưa thoát khỏi được đâu. Tập là tâm quán, khí là khí lực, tức hơi sức, tức là những hơi sức của mọi tập quán như tham lam, giận dữ, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, đều là tập quán của con người từ vô thủy, khó mà trừ diệt được hết thật sạch tận cùng. Dù tu đến bậc A-la-hán, Bồ-Tát vẫn chưa hết. Cho nên, Đức Tổ Vĩnh Minh Thiền Sư mới bảo rằng, có thiền tông không tịnh độ, 10 người tu, 9 người đổ. Ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. Nghe lời này, thật rùng mình lạnh buốt trái tim. Người tu được quả đạo thứ nhất tiểu thừa rồi mà phải đầu thai, lúc sanh ra thành người mê muội. Vị Bồ Tát cách thân ngũ ấm này sang thân khác thành người hôn mê, lúc đó nó có để cho mình cố gượng làm chủ tể mình đâu, mà còn lơ mơ cầu may ra thì được. Vậy chỉ có người tu tín nguyện trì niệm danh hiệu Phật, nhờ sức Phật khác giúp thêm cho sức Phật mình, mới thoát khỏi giờ phút lâm chung, lâm nguy ấy. Bởi vì nguyện lực từ bi của Phật A-di-đà mạnh lắm, quyết định chẳng bỏ rơi mình hỏng mất đâu. Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình. Cho nên, mình mới được tâm không điên đảo, mới được tự tại vãng sinh. Mắt Phật Thích Ca thấy rõ chúng sanh tới giờ phút lâm chung, tức sắp chết, có cái khổ nhất là tâm điên đảo rối loạn. Sở dĩ Ngài ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên mình nên phát nguyện, là Ngài đặc biệt muốn vì mình mà bảo đảm cho mình cái việc hết khổ ấy. Cốt ý Ngài muốn bảo rằng, phải phát nguyện cầu sinh đi, vì nguyện có sức mạnh, nó dẫn mình đến được chỗ thực hành niệm Phật, để mình thoát được cái khổ đau nhất trần đời ấy. Lời nói thiết tha này nên khắc xương ghi dạ. Hỏi, tâm mình đã tạo tác ra Phật, tâm mình đã là Phật, thì sao không nói ngay Phật của mình là rốt ráo, mà lại cứ nói Phật của người khác hơn Phật của mình là nghĩa làm sao? Thưa rằng, pháp môn niệm Phật này hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Nếu kiên nói đến Phật khác, ấy là chưa diệt được tà kiến. Thấy có kẻ khác, tức tha kiến. Nếu lại chỉ tôn trọng có Phật mình, thì lại thành tà kiến, tức thấy có mình là ngã kiến. Cả hai đều là điên đảo, nghĩa này rất thần diệu. Lại nữa, bốn ích lợi của phép tất đàn thì ba lợi ích sau chẳng thể tự khởi lên được. Nếu không có lợi ích thứ nhất khởi lên trước, là lợi ích phát khởi cái tinh sâu và vui mừng. Nghe câu này, kẻ có mầm trí tuệ lại không thấy rõ sao? Cái tâm tin và mừng ấy, nếu chẳng phát khởi ra, thời cái tâm sinh thiện vui cầu cõi tịnh, với cái tâm phá ác chán bỏ cõi uế đều chẳng sinh ra được. Huống chi là cái tâm liễu ngộ vào tới lý Phật thì sinh ra làm sao được? Vậy, chỉ có sự trì danh là cầu được thấy Phật khác hiện ra rồi mới tỏ ngộ được lý trì danh, là thấy Phật mình hiện ra. Cho nên, mình được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng hiện ra, tức là Phật của tâm tánh mình đã hiện ra. Mình được sinh sống ở quả đất kia, được thấy Phật, được nghe Pháp, tức là nhờ đấy mình thành tựu được thân trí tuệ của mình, chứ chẳng phải bởi đâu mà mình được. Pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá hết thảy mọi lý luận, tức lời bàn suông chơi, diệt hết thảy mọi tà kiến. Chỉ có những bậc đại sư như các ngài Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh vân vân mới triệt để gánh vác được nó mà thực hành tế độ. Còn những người khác là những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biện bác, thông cả nho và thiền, dùng hết sức suy nghĩ càng cách xa, chẳng bao giờ tới được. Những người này lại không bằng được mấy ông mấy bà thật là ngu độn, chịu khó niệm Phật kia. Người ta cứ ngấm ngầm thế mà cảm thông được trí tuệ Phật, ám hợp được đạo màu, nghĩa này rất xác đáng. Một câu, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, tức ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Rõ ràng là mắt Phật thấy, tiếng Phật nói. Để ấn định cái sự thật có ấy, ai có thể trái lời Phật, chống lại Phật mà chẳng thuận thiện theo vào? Phần chánh tông đến đây là hết. C lớn, phần lưu thông, tức lưu thông phận. Một pháp môn tín nguyện trì danh này hoàn toàn thu được tất cả và vượt lên trên tất cả các pháp môn. Về bề dọc thì giống với hết thảy các pháp môn, về bề ngang thì khác hẳn với các pháp môn. Câu nói này rất minh bạch. Trong các kinh luận cũng có nghĩa về bề ngang là tùy người tu đoạn trừ được mê hoặc nhiều hay ít, tức là ở một cõi đồng cư mà thấy được ba cõi trên. Như thế là bề ngang có nghĩa là chứng được quả vị, bề dọc có nghĩa là đoạn trừ mê hoặc. Kinh này đã là kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, thì chẳng ai có thể lưu thông truyền bá được. Chỉ có Phật cùng với Phật mới có tài năng thấu hết được thực tướng của mọi pháp. Vậy, kinh này chỉ có ở cảnh giới Phật, vì chỉ có chư Phật mới có thể cùng nhau lưu thông cho nhau được mà thôi. Đoạn văn kinh này chia làm hai phần lớn. Một, phổ khuyến, tức khuyên tất cả nên tu. Hai, kết khuyến, tức kết lại khuyên tu. Trong phần phổ khuyến có ba đoạn. Một, khuyến tính lưu thông. Hai, khuyến nguyện lưu thông. Ba, khuyến hạnh lưu thông. Số 1 La Mã, phổ khuyến. số 1 nhỏ, khuyến tính lưu thông. Trong đoạn khuyến tính lưu thông, trước là chư Phật nêu tên của kinh lên, sau là Phật Thích Ca thích nghĩa tên kinh. Kinh này theo bản dịch ở đời Đường thì có những 10 đoạn nói về 10 phương, nhưng bản dịch này rút bớt đi, chỉ có 6 đoạn nói về 6 phương thôi. Dưới đây là chư Phật trong 6 phương nêu lên cái tên của bộ kinh này. Số 1 nhỏ, phương Đông. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Như Ngã Kim Giả Tán Thán A Di Đà Phật, Bất Khả Tư Nghì Công Đức Chi Lợi, Đông Phương Diệt Hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh, Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật, Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay khen sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà chẳng xiết nghĩ bàn, thì bên Đông Phương cũng có chư Phật, Phật A-súc-bệ, Phật Tu-di-tướng, Phật Đại Tu-di, Phật Tu-di-quang và Phật Diệu Âm. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: chúng sinh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phần yếu giải. 4 chữ bất khả tư nghì là chẳng khá nghĩ bàn. Giải thích lượt qua có 5 ý nghĩa. 1. Người niệm Phật có thể vượt tắc ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải đợi đến ngày đoạn trừ hết mê hoặc. 2. Cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả 4 cõi tịnh độ, chẳng phải nói lên dần dần từng cõi một. Ý nghĩa này là nói người niệm Phật sinh sang Tây Phương là được thành Bồ Tát Bất Thoái và nhất sinh Bổ Xứ ngay. 3. Cứ chuyên trì niệm danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến các phép phương tiện nào khác, như là tu thiền định và quán tưởng. Ý nghĩa này có công đức lớn lao trong phép tu tịnh độ. 4. Trong một tuần 7 ngày có thể thành công, chẳng cần đến nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng. 5. Cứ trì niệm một danh hiệu Phật A-di-đà, tức là được chư Phật hộ niệm, chẳng khác gì người trì niệm danh hiệu của hết thảy chư Phật. 5 ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện lớn và hạnh lớn của Thầy ta mới được thành tựu như thế. Cho nên, Phật Thích Ca nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ bàn. Lại còn ý nghĩa nữa là, người tu hành cứ việc tính, nguyện, trì danh, sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức của Phật A-di-đà, làm thành công đức của mình. Cho nên cũng nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ bàn. Chỉ cậy sức mình giỏi mà tu thành được thì hiếm lắm. Lại ở bài dưới, Phật Thích Ca còn nói rằng, công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia. Chư Phật kia và chư Phật Thích Ca cũng đều lấy công đức của Phật A-di-đà làm của mình vậy. Chữ A-súc-bệ, tiếng Ấn Độ dịch ra chữ Hán là vô động, nghĩa là không chuyển động. Mỗi vị Phật đều có vô lượng công đức, cho nên tùy cơ mà lập ra vô lượng danh hiệu. Có khi lấy nghĩa về nhân, hoặc về quả, về tính, về tướng, về hạnh, về nguyện. Tuy nói một phần, mà trong vẫn đủ cả bốn phần lợi ích tất đàn. Cứ tùy theo mỗi một danh hiệu là hiểu rõ ra một công đức, nhiều lắm nói đến cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Quảng hư không, đi về phương đông chẳng thể đi đến đâu là hết được, thì những thế giới ở đấy nhiều lắm cũng chẳng thể nói hết được. Những thế giới ở đấy đã chẳng thể nói hết được, thì chư Phật ở những thế giới ấy nhiều lắm cũng chẳng thể nào kể ra hết được, mà phải tạm nói là nhiều bằng số cát sông Hằng đấy thôi. Các vị Phật nhiều như thế, vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, khuyên nên tin kinh này mà tu hạnh niệm Phật. Thế mà chúng sanh vẫn chẳng chịu tin, thì ngoan cố u minh lắm lắm. Người thường giữ được giới bất vọng ngữ trong ba đời, khi sinh ra có lưỡi rộng dài, thè ra uống lên đến mũi. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới bất vọng ngữ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, cho nên khi sanh lưỡi mỏng và rộng dài lè ra che kín cả mặt. Nay Ngài đã triệt chứng được pháp môn mầu nhiệm đại thừa tịnh độ này, cho nên lưỡi che khắp cả đại thiên thế giới, để nêu rõ chánh lý pháp thân thực xứng hợp với chân thân là một sự thật có vậy. Trong sáu đoạn văn nói về sáu phương, đoạn nào chư Phật cũng nêu ra cái tên kinh này, gọi là kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Ngài Pháp Sư Cư Ma La Thập thuận theo người ở đây ưa nói vắn tắt mà dịch tên kinh này là kinh A-di-đà. Thật là khéo dịch hợp với hành tu trì danh kinh niệm Phật A-di-đà. Ngài Pháp Sư Trần Huyền Trang lại dịch là kinh xưng tán tịnh độ nhiếp thụ. Lời văn tuy có tường tận hay sơ lược khác nhau, nhưng chánh nghĩa vẫn không thêm bớt. Hai La Mã, phương Nam. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Nam Phương Thế Giới, Hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Nam Phương cũng có chư Phật, Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn, còn nhiều Phật khác, như các sông Hằng, cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Ba La Mã, phương Tây. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Tây Phương Thế Giới, Hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn. Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Tây Phương cũng có chư Phật, Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Đoạn này có Đức Phật Vô Lượng Thọ là đồng danh với Đức Phật A-di-đà. Trong 10 phương, phương nào cũng có vô số Phật đồng danh với nhau. Nhưng nếu muốn bảo Phật Vô Lượng Thọ đây là Phật A-di-đà, Đức Đạo Sư cũng được, không sao. Vì Ngài muốn độ chúng sanh, thì Ngài quay lại mà tán thán lời nói của Đức Phật Thích Ca Như Lai cũng được. Bốn La Mã, Phương Bắc. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Bắc Phương Thế Giới, Hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sinh Phật, Võng Minh Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch Nghĩa. Xá Lợi Phất ơi, thế giới Bắc Phương cũng có chư Phật, Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Võng Minh, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Năm La Mã, Hạ Phương. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Hạ Phương Thế Giới, Hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch Nghĩa. Xá Lợi Phất ơi, thế giới Hạ Phương cũng có chư Phật, Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phần yếu giải. Trong đoạn này có danh hiệu Đức Phật Đạt Ma là tiếng Ấn Độ dịch ra chữ Hán là Pháp. Trong 6 phương, Phật nói về 4 phương Đông, Tây, Nam và Bắc, thì ta còn có thể hiểu được đây nói về Hạ Phương và đoạn sau nói về Thượng Phương, thì người không học Phật rất khó hiểu, khó tin. Thế nào là Hạ Phương? Là cái phương ở bên dưới quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở dưới vòng phong luân, thủy luân, kim luân của quả đất này, lại có tầng trời cao nhất như là cõi trời phi phi tưởng vân vân. Và xuống mãi, còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hằng hà sa số thế giới nữa. Thế là ở bên dưới quả đất của ta ở đây, lại có vô số các ông trời ở đấy. Bên dưới quả đất, lại có các ông trời ở, thật là một sự lạ. Chỉ kinh Phật nói thế, xưa nay có đạo nào, kinh sách nào nói thế? Ý tưởng người không có Phật học, tin làm sao được? Thật là một sự rất khó tin trong muôn ngàn sự khó tin. Sáu La Mã Thượng Phương. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Thượng Phương Thế Giới, Hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sát Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch Nghĩa. Xá Lợi Phất ơi, thế giới thượng phương cũng có chư Phật, Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa. Đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phần yếu giải. Thế nào là thượng phương? Là phương ở bên trên quả đất của ta ở đây. Nghĩa là ở trên quả đất của ta đây đã có các cõi trời cao nhất, như là cõi trời phi phi tưởng vân vân. Thế mà ở trên các tầng trời ấy lại có vô số quả đất khác, cũng có đủ các vòng kim luân, thủy luân, phong luân và tam giới vân vân. Lên mãi còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hằng hà sa số thế giới nữa. Thế là ở trên chỗ các ông trời ở lại có vô số trái đất và người ở. Thế có lạ không? Người không có Phật học tin làm sao hiểu làm sao được? Mắt Phật soi thấu triệt đến thế là tuyệt đối. Chỉ vì Phật đã triệt để dùng được tâm bồ đề vô thượng của Phật. Hoặc có người hỏi, trong các phương, phương nào hẳn cũng có tịnh độ, cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Tây phương? Thưa rằng, Ngài hỏi thế, chẳng phải là câu hỏi có ý nghĩa gì? Thật khéo trả lời, giả sử tôi tán thán tịnh độ của Phật A Súc Bệ, thì Ngài lại nghi mà hỏi, cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Đông phương? Câu hỏi của Ngài thành ra lẫn quẩn hỏi đùa chơi. Lại có người hỏi, thế sao không tưởng niệm cả 10 phương pháp giới? Nghiên cứu kỹ câu trả lời dưới đây, đủ biết câu hỏi này cũng là câu hỏi lẫn quẩn đùa chơi. Thưa rằng, vì có 3 nghĩa. 1. Khiến người mới vào đạo dễ nhận được tâm bồ đề của mình. 2. Vì bản nguyện của Phật A-di-đà hơn hết thảy. 3. Vì Phật A-di-đà với chúng sanh ở cõi này có duyên riêng. Bởi vì Phật độ chúng sanh và chúng sanh chịu giáo hóa của Phật, giữa quãng ấy có khó, có dễ, có thiện, có thâm, tóm lại đều tại duyên cả. Tại duyên là phải có nhiều ân đức vừa sâu vừa rộng, tức là bản nguyện hơn hết thảy, và phải có nhiều lối mở dạy cho người, tức là nêu cái tâm bồ đề cho người ta thấy rõ. Có thế thì mới đủ 4 lợi ích bố thí cho người. 1. Khiến cho người vui mừng tin sâu vào đạo, tức là lợi ích hoan hỷ. 2. Khiến cho người phải xúc động cái mầm thiện gieo từ kiếp trước, tức là lợi ích sinh thiện. 3. Khiến cho ma chướng không thể cản được người nữa, tức là lợi ích phá ác. 4. Khiến cho người mở rộng được thể tánh bồ đề của người, tức là lợi ích nhập lý. Chư Phật vốn là từ trong pháp thân của các ngài mà hiển hiện ra hình tích, lưu lại cho đời, cốt để cố kết lấy mầm duyên với đời, cho cả người thế gian và người xuất thế gian, hết thảy đều thần diệu chẳng khá nghĩ bàn. Các ngài tôn trọng giáo lý Đại Thừa, đem tuyên dương vào hải hội, tức là vì cả thế giới. Các ngài lăn vào bể khổ, tức là vì nhân loại đối trị tánh ác. Tâm nhân từ của các ngài khế hợp với tâm thường tịch quang, tức là đệ nhất nghĩa. Vì thế mà vạn đức phải kính vâng các ngài, quần linh phải chầu cả về các ngài. Ta lại nên biết, mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được. Duyên ấy tức là cả pháp giới. Vậy thì, một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sanh tức là hết thảy chúng sanh, một hương, một hoa, một thanh, một sắc, cho đến một khi chịu sám hối, được thọ ký, được xoa đầu, được dắt tay, vân vân, khắp cả mười phương suốt cả ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn, dung hòa khắp cả làm một. Cho nên, cái nhân tăng thượng duyên này, cái duyên làm cho tăng thêm lên, được gọi là pháp giới duyên khởi. Đó chính là nghĩa biến duyên pháp giới, tức là tưởng niệm và kết duyên với cả mười phương pháp giới vậy. Như thế thì vẫn chẳng ra ngoài pháp giới. Người tu ở ngôi thấp kém vẫn có thể quyết chí chuyên cầu sanh sống ở Tây Phương được. Và người tu ở ngôi cao sâu thì có pháp giới nào nữa mà phải bỏ Tây Phương để mong cầu riêng lấy một thế giới hoa tạng. Nếu người nào còn bảo Tây Phương là quyền giáo, Hoa Tạng mới là thực giáo, Tây Phương là tiểu thừa, Hoa Tạng mới là đại thừa, thì hoàn toàn là sa đọa vào hạng chúng sanh, mang thức tánh, biến kế chấp, là ý tưởng mơ hồ. Vì người ấy chẳng hiểu thế nào là quyền, là thực, là đại, là tiểu. Tất cả bốn giáo môn chỉ là đồng một thể, mà không có tự tánh riêng biệt. Câu này phá tan được cái tâm nghi hoặc từ hơn 1000 năm nay.